Alan ơi, anh về nhé.
Anh Quang Sơn, anh đi về luôn à?
Dạ.
Thế anh về ngay bây giờ?
Dạ.
Mà anh về có chuyện gì không?
Dạ không.
Không? Sao lại về?
Dạ, về đây đâu có chuyện gì đâu.
Sao lại không? Anh Quang Sơn, chiều nay gió núi đã về mang theo hơi lạnh, có lẽ trời đã sắp lập đông.
Trời đã lập đông, gió lạnh mây chiều rồi, nhưng Ai Lan sẽ không bao giờ biết rét như những người áo rét cô đơn, bẻ mồ hôi để đổi lấy thức ăn. Ngày chỉ tối ngồi trên lưng ngựa.
Kìa, sao chiều nay anh có những lời lẽ khác lạ, và hình như anh muốn,
anh muốn chúng mình nên quên nhau.
Khốn nạn, anh hãy đi trong cuộc mắt tôi. Đi, đi đi. Phải mà, anh đánh giá được tôi rồi nên trở mặt mà.
Ai Lan, đánh tôi chi mà làm cho hoa em tôi tạ, vẫn làm chi cho úa vẽ đào thơ. Hãy xem Quang Sơn như con thú hoang giữa chợ bơ vơ, một con thú có tình thương mang rợ.
Anh Quang Sơn, có sức mạnh nào làm ngăn trở tình yêu chúng ta khi anh mới quy ghi ta?
Sức mạnh ấy là bức tường không hình thể, dài và cao hơn dãy bạch nữ sơn, nằm chân ngang những tâm hồn tha thiết yêu nhau, làm biên giới cho tình yêu không biên giới cách ngăn gàng tất mà người quan sang. Trời ơi, nếu quá yêu nhau là vướng tội thì thà quên nhau để khỏi hối hận sau này.
Anh quên được những ngày đôi đứa cùng tay mộng đẹp tiền thắm đường duyên. Nếu cần em xin mang để trọn nghĩa đã vàng, em
con đò thời gian cay nghiệt luôn đợi người sang ngang. Ái tình giúp cho ta có nhiều nghị lực, chứ chưa phải là một phương thuốc trị bệnh nan y. Nhưng thôi, nếu em muốn nghe thì anh nói lại câu chuyện này tối nay trong một tiệc rượu.
Ấy chết, cho anh về tới kìa.
Thôi, em vào, anh đi.
À, con gái ra làm gì đây?
Con đang cắm hoa.
Người yêu hoa cầm một đó hoa phải nhẹ nhàng, trân trọng. Nhất là con gái thì càng chăm sóc, và từng tiêu hoa như chăm sóc từng tiêu cuộc đời mình vậy nghe con.
Dạ.
À, ngồi xuống đây đi Kali.
Dạ.
À, nè, rượu đây, uống đi cháu.
Dạ dạ.
Coi dai ưu thịt bắp phải thế nào ông quá.
À, năm nay cháu được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ thưa cháu được 22 tuổi.
Anh Kali 1 tuổi với anh Quang Sơn.
Sao con biết tuổi của thằng ngoại đó rành quá vậy? Nè cháu Kali à.
Dạ.
Hồi đó chơi nghe không? Bác còn bảo lại tìm anh Kha nhân tô cha cháu có chút việc nữa nào.
Dạ con theo với.
Đâu được, con phải ở đó tiếp anh Kali thay thế cha chứ.
Ái Lan, chúng mình là biết nhau từ thuở bé, khi bác ở nhà còn chở Ái Lan trên lưng ngựa để qua thăm trại cha tôi. Tôi cùng Ái Lan đùa nghịch.
Những kỷ niệm ấy dẫu rằng chưa chết, nhưng tôi đã xếp vào ngăn tủ ấu thơ.
Tuy thời gian có trùng phủ lớp bụi mờ, quá khứ đã tạo cho tôi giấc mơ hiện tại. Ái Lan, anh yêu em với tất cả lòng chân thật, nên lần đầu tiên lúng túng trước mặt em, anh tin rằng hạnh phúc sẽ lâu bền nếu em hiểu chúng ta yêu nhau là làm vừa lòng cha mẹ.
Vâng, khi cha tôi vừa bỏ đi, trong cử chỉ của anh tôi cũng hiểu rằng anh sắp muốn một chuyện lòng. Nhưng tôi lấy làm tiếc, chúng ta đã hiểu nhau quá muộn. Tôi thú thật, nếu chưa yêu ai thì tôi rất hân hạnh được anh yêu, vì anh có cặp mắt đa sầu và giọng nói thanh thản. Lòng chân thành của anh tôi đã rõ một năm trước. Tim tôi còn mở ngõ, tôi đợi anh như một vị thiên thần. Nhưng có lẽ vì trái nợ vô duyên, cái thẹn làm anh chậm nói.
Thôi thì đành đêm đêm lần chuỗi để rủa nguyền lòng tự ái, và đem xác chết một giấc mơ mà chôn chặt dưới đáy tim đau. Hồn mỏi mòn hơi thở, đất u sầu đắp thành mồ dán dở. Không, ta không thể tự giết lòng mình bằng nỗi niềm mà tuyệt vọng đau thương. Cho mình dù khi bằng áo da tình em.
Anh chào em.
Kali đâu rồi con?
Dạ anh ấy về rồi.
Ai là?
Dạ
mẹ con đã khuất bóng, mà cha đã già rồi. Giờ cao trung sắp gõ, linh hồn cha sẽ bám theo hơi thở cuối cùng mà thoát khỏi thể xác, bay qua đồn điền to rộng của mình nhẹ nhàng như cánh hạt lướt qua sông. Nhưng trước giờ lý biệt sầu thảm ấy, môi cha vẫn nở nụ cười vì thấy con mình đã thành gia thất.
Thưa cha, con cũng như chồi non vừa tương lá, mà ái tình sẽ là trận gió mùa thu. Cướp đi thơ ngay khi vừa 18 tuổi đầu, chưa biết sông đã biến thành dĩ vãng. Còn lo một nỗi tuổi của cha thì như bóng chim ô đã ngắn dần. Sao hàng kẻ xanh chỉ còn có một mình con, cũng dưỡng bên mình sớm hôm để đền đáp nghĩa sanh thành công. Rồi nâng dỗ dành cho con đến tuổi này, con nó nào vội đi.
Lời hiếu thảo của con làm cho cha phải ngậm ngùi, nhưng con đã lớn rồi phải thương vô hạn. Cha mẹ nào lại muốn xa con, từng đêm trắng lo âu, và cha đã chọn rồi cho con.
Nhưng con chưa biết yêu là gì cha.
Chưa biết rồi sẽ biết. Tuổi này cha thừa biết tất cả những người con gái nào trước khi lấy chồng đều có một lời nói, một khuôn khổ giống y nhau.
nào là chưa biết yêu và phụng dưỡng mẹ cha. Nhưng thôi, cha mẹ sinh con ra không phải chờ con phụng dưỡng, mà phải lo cho con hạnh phúc đến khi cha mẹ thở hơi cuối cùng. Rồi đây con có bổn phận như cha ngày nay, rồi cứ thế mà luân chuyển.
Nhưng người cha chọn là ai vậy cha?
Còn là ai nữa?
Là
Hà Ly.
Hà Ly, trời ơi,
tại sao con có vẻ hốt hoảng? Ai là?
Thưa cha, con không thể nào yêu Hà Ly được.
Không yêu được nghĩa là con đã biết yêu rồi. Hoặc giả Hà Ly nó không xứng đáng, hay là nó xứng đáng mà lại là kẻ đến sau, phải không con?
Dạ.
Phải không?
Dạ phải.
Vậy người con yêu là ai? Nếu người đó xứng đáng, cha gả con ngay. Tình thương của cha là như vậy đó, con cứ nói đi.
Nhưng thưa cha dùng chữ xứng đáng là như thế nào?
Có thể giống như con hiểu.
Con thú thật với cha, người con yêu là...
Là ai?
Dạ.
Là ai?
Dạ là Quang Sơn.
Quang Sơn. Con đã yêu thằng ngoại Quang Sơn, con một ông chủ lại đi yêu một thằng quản lý. Hay là con có biết lại được thằng Quang Sơn không? 20 năm trước, trên đường khai phát, khi cha mới đặt chân đến nơi này sinh ra. Lúc ấy đây còn là khu rừng hoang vu, lão quản gia hoàn tất lượng, nó gói trong tấm bị buồn, bỏ bên dòng suối cô đơn.
Như vị quan sơn chưa chắc là con một tên ngoại, mà cũng có thể là con kẻ thế biệt danh gia, lý lịch coi sư chưa hẳn là hèn hạ.
Quang Sơn cũng xinh đáng, nhưng xinh đáng làm tên giúp việc trung thành. Nhất định Quang Sơn không xinh đáng làm chồng, con gái ông chủ đồn điền, và cha sẽ bóc cổ thằng Quang Sơn. Còn nếu Quang Sơn toan kháng cự một lời, cha cũng chẳng ngại gì, chết chút mà nó bằng một phát xuống là xong. Rồi cha sẽ thương nó như thương một con chó cung kính qua đời vậy đó.
Cha.
Thưa ông, quản lý Quang Sơn muốn vào gặp ông.
Thằng này tới số rồi, kêu nó vào đây.
Dạ.
Khoan, Giang Ngọc.
Dạ.
Vào phòng ta lấy cái chai màu đỏ trên đầu giường đem ra đây.
Dạ thưa ông, chai thuốc ngủ màu đỏ đây.
Kêu nó vào.
Dạ.
Ai làm lọ thuốc ngủ này sẽ giúp cho cha thắng cuộc.
Dạ, dạ kính chào ông.
Anh vào đây để cho tôi hai, để mua đền 10 con bò ở trại 18 bị bắt mất đó phải không?
Dạ thưa ông, vừa được tin bò mất, tôi tức tốc đuổi theo, nhưng vì trời tối cho nên...
Anh là quản lý, mà anh để mặc cho bò tôi mất, hay là anh A Tổng với bọn ăn cắp, vì máu ăn cắp đang chảy trong người anh?
Thưa ông, đêm nay là lần đầu tiên ông đã nặng lời với tôi. Tôi chưa từng bị cư xử khắc nghiệt như bây giờ.
Như vậy tôi thấy vẫn còn chưa đủ, tôi muốn ăn phải tìm bò mất về ngay.
Xin ông cho 5 người theo tôi.
Ô nhiều quá, tôi cho anh một đứa mà thôi.
Vậy ông mất theo bò 2 mạng người luôn.
Anh sợ chết à? À thì đã tôi đã lầm, mà dân đồn điền cũng đã lầm anh. Anh khiếp được, tiếng anh bắn nhanh như người giỏi.
Tôi sẽ làm vừa lòng ông.
Rượu đây, uống cho vững tinh thần.
Đây là cốc rượu tiễn đưa người đi một viên không về.
Chào ông. Thế là êm thấm. Đêm nay nó sẽ ngã dài trên một lưng đồi quan giác. Cửa sổ linh hồn sẽ nhốt kín muôn sao. Nó ra đi mang cả mộng đẹp đi theo, giấc mộng nhìn đời không đoạn kết.
Trời ơi, trời đi quang sơn. Anh quang
sao ta đi lo thắng ngựa đi, đêm nay chắc phải ngủ trên lưng ngựa. Đi về nguy hiểm quá quản lý, thôi mình lén về nhà ngủ sáng đi. Thắng ngựa đi làm cho xứng đáng đầu lương của chủ chứ.
Quang Sơn, anh Quang Sơn, may quá, tưởng đâu anh đi rồi chứ.
Có chuyện gì đó vậy Ngọc?
Trong rượu anh uống hồi nãy, lão Mã Cơ bỏ thuốc ngủ để đầu độc anh, lão không muốn anh trở về nữa.
Đầu độc tôi? Hèn gì.
Nhưng em lại muốn anh về, nên em đem thuốc giả độc cho anh đây, anh uống liền đi.
Cảm ơn Dạ Ngọc, có dịp nào anh sẽ đền ơn cho em.
Đền ơn? Em đến đây chẳng phải diễn tuồng ơn nghĩa, mà em mong Quang Sơn phải sống để trở về cùng ai xóm giềng câu thề.
Dạ Ngọc ơi, lẽ ra nàng còn phải giết tôi chết cho tan xác để nàng khỏi bận tay bận mắt khi nhìn thấy tôi cùng kẻ khác hơn hở mừng vui giữa hôn lễ linh đình.
Trong mắt em đã có sự khác thường rồi.
Đừng, tôi dừng lại đó. Nếu quả anh đã bắt gặp ở em sự bất thường trong đôi mắt thì Quang Sơn ơi, đừng nghĩ vì thêm mấy gì đã quá muộn rồi.
Từng tuổi này mà vẫn chưa có vợ, chết uổng quá ông quản lý ơi.
À, vậy thì anh phi ngựa một khoảng thật xa, bắn hết đạn rồi về nhà mà ngủ. Sáng ngày báo với ông Mã Cơ rằng tôi đã chết rồi, vì tôi vừa bắn vừa ngủ, nghe không?
Dạ nghe.
À, nhớ nói là tôi bị bọn cướp bắn trúng vào tim, anh đã quăng thây xuống hố.
Đi đi,
nhớ dẫn luôn con ngựa tôi đi, cho nó thêm một phát đạn để nó khỏi kéo dài cuộc đời trâu ngựa của nó, nghe chưa?
trời đã tối, tuyết đã rơi nhiều. Xin cô cho tôi lên đèn và khép cửa.
Không, chị hãy để cho tôi xin thêm bóng tối để ngồi đấy nhìn ra khu rừng quái đản âm u. Chị, chị hãy nhìn hộ tôi. Có phải sau lớp tuyết rơi có một người áo trắng nằm ngửa tay bóp vỡ ánh đèn đêm?
Thưa không, đó là giải bạch nữ sơn nằm thoi thoải như người đẹp ngủ.
Quang Sơn ơi, khuya đêm rồi em vẫn thức đợi một người đã chết. Anh bị cha em giết mà em vẫn đứng chứng kiến cuộc giết người.
Thưa cô,
à thôi, chị đi ngủ đi, hãy để cho tôi yên.
Trái tim chưa chết, ba đêm tắt hơi vẫn còn rỉ giọt máu hồng, vẫn còn tươi, còn thắm, còn nồng, còn chung thủy và còn đau khổ.
Không, không, Quang Sơn ơi, em sợ lắm.
Ai là ơi, sự nhớ thương đã làm trong vương không còn cách trở, thì tại sao em lại kinh sợ để cho gian vợ mối phùng. Anh về đây nhìn mặt đau thương bằng xa cách lạnh lùng.
Quan sâu anh vẫn còn sống.
Mãi anh vẫn lộ con người bị trời đài giới xương thịt còn nguyên. Còn biết đo ba đêm bằng thế kỷ là anh còn nguyên vẹn.
Suy nghĩ rằng yêu là đau khổ, nhưng giờ đây anh bảo vệ nó đến cùng. Kẻ nào mưu toan chia nhãn rẽ hồng, cuộc giành giật sẽ khởi đầu bằng máu.
Ai là, ai là
ngủ rồi? Ngủ gì mà sớm vậy?
Chết rồi, cho em về. Làm sao bây giờ hả anh cứu đi.
Con à, có bác Kha Nhung tôi và cậu Kha Ly sang chơi ở phòng khách á, để con coi sửa soạn lên chào bác đi con.
Dạ, xin cha tha lỗi, con còn vui sướng gì mà sửa soạn nữa hả cha?
Thì con cũng phải gắng gượng cho cha khỏi mất mặt với người ta chứ. Nghe lời cha đi con. Con, ngày này, đêm này, giờ phút này, cha có đủ lý lẽ để nói với con là
thằng Mỏi Quang Sơn đã rã xác rồi. Nếu cha sai người xuống hố đem bộ xương nó về đây, con có thể thành hôn với nó được không?
Thưa cha.
Thôi, khỏi dài dòng. Dĩ nhiên là không được rồi. Vậy nên cha cho con hay hai ngày nữa đây, con và Ca Liên phải đến nhà thờ, tiếng chuông rung bao giờ hôn lễ, để đẹp lòng cha mẹ ước mong mười mấy năm khổ nhọc vì con.
Cha ơi, thà rằng con chết tại đây chứ không thể nào con nâng chịu Ca Liên. Cha ơi, ép buộc làm gì chung một giường mà khác mộng gối chăn.
Thú thật với cha, làm sao con ứng Ca Liên được, vì con đã có thai với Quang Sơn rồi.
Trời ơi, nhà ta đã đến lúc suy vong rồi. Ai Lan, con sống đi, sống đi để chung tình với một xác chết, để nuôi một đứa con quan, để cho cha tự vẫn chưa rồi.
Cha, cha đừng tự vẫn, thà để con chết vì chính con mới là người có tội.
Ai Lan, cả sự nghiệp này cha cần cù với nó từ ngày tóc còn xanh, và vẫn còn tận tuệ với nó khi đầu cha đã bạc. Cha thầm mong cho đến ngày cha nhắm mắt, con phải được sống an vui đầy đủ như bao kẻ khác ở trên đời. Cha nhớ vào một mùa đông lạnh lắm đi đã qua rồi, cha đánh xe đến trường bữa cơm vào nước, con mặc áo rách vai bị chúng bạn cười chê. Cha con mình nhìn nhau mà nước mắt rưng rưng, vì tương lai con mà cha tạo nên sự nghiệp, cho đến nay bàn tay hầu như không còn cảm giác, bao nhiêu máu và mồ hôi cha đã đổ xuống đất đai này. Ai Lan, máu trong mình con hiện giờ là nước lã, tim con đã kết hợp bởi tế bào bất hiếu vô nhân, cha phải bỏ cả cơ nghiệp này hay phải giết con. Ai là, tại sao nói thằng Quang Sơn lại ở đây? À, thằng ngựa này chưa chết à?
Vâng, tôi chưa chết, vì tất cả mọi người chân thật, khi đã yêu có quyền sống để mà yêu.
Thằng khốn, tao đang sắp máu mày đây.
Mã cơ, lòng dạ của ông còn thua loài giá thú, vì hùng kia tuy dữ mà còn chẳng nỡ ăn thịt con để no lòng. Ông nỡ giết Ái Lan trong thời kỳ mang thai, đứa trẻ kia tội tình chi khi chưa biết được cuộc đời ô độc. Vì một phút thần đường ông toàn giết cả mẹ con. Đây người gây nên tội lỗi chính là tên Quảng Lý Quảng Sơn, và một lần thoát chết vì âm mưu sâu độc tiểu nhân. Nhưng tôi trở về đây là vì mong tìm gặp người yêu, cuồng yêu đương. Qua cảnh cuồng phong ông có yên lòng mà với sự hành hạ của lương tâm. Thôi, mày chớ có đa ngôn, gia đình tao chính
trời. Giữa tuổi trẻ với tuổi già chúng nên còn một mà thôi. Bất cứ ai động vợ con tôi, người ấy sẽ không còn toàn mạng. Nếu chẳng may quá hận thời đường, thì bàn tay thủ phạm chính là ông.
Thằng súc sắc,
không đánh tôi làm gì? Hãy bình tĩnh cho lương tâm thúc đẩy. Những cuộc tình duyên ngang trái phần nhiều là do cha mẹ gây ra.
Quan sao tao giết mày.
Hay là
mày tránh ra,
tránh ra mau đi. Vậy cũng đủ rồi. Tuy giận thì nói vậy, chứ tôi không thể nào giết được ông. Vì dù sao ông cũng là cha ruột và là ông ngoại ruột của vợ con tôi mà.
Kìa Khali, ông bắt ơi, có chuyện Khali đó đấy.
Ai là con?
Cha! Cha ơi, đại diện cha!
Cha vừa quay lưng đi.
Cha!
Quang Sơn!
Cha! Quang Sơn nghĩ cha rồi sao nữa? Cha!
Tên hèn nhát giết lé người gì bị cản trở cuộc hôn nhân. Mũi súng này đã một lần tha thứ cho Quang Sơn. Ta rất tiếc vì tài ta còn kém.
Khali,
thằng khiếp nhược, chính tay mày đã giết lé Mã Tơ.
Ai là em?
Thôi, anh đừng bào chữa một việc làm khiếp nhược. Quang Sơn, đây là kỷ vật tôi trả lại cho anh. Để chấm dứt một lần yêu trước sự bội ước của nhân tình. Còn nghiệp chi quan làm gì sống bất bình. Vì cha em đã trút linh hồn quá rồi, nên anh mới còn lời niệm giải phân minh. Thôi, con anh hại thêm là một giọt máu.
Tội sát nhân thì tự thân em sẽ thêm một linh hồn hậu hạ. Nhưng anh sẽ khinh thường tất cả, chỉ tiếc rằng một chuyến đi xa mà để đại quan trường. Cách lòng xa mặt, thời gian rồi sẽ xóa bỏ mối tình đầu. Nhưng trọn đời hình bóng em
hai anh cho tôi coi súng. Hai người đều dùng một khẩu súng giống nhau, mỗi súng đều mất một viên đạn.
Dạ, anh là Quang Sơn à?
Dạ phải. Anh cho phép chúng tôi coi anh là thủ phạm.
Tay đây, các ông cứ cầm đi.
Ai làm? Trong giang cờ đời, Khali là người chiến thắng. Hãy cạn chén rượu nồng để quên mùi dĩ vãng. Quên bóng người đã mất nẻo hoàng hôn. Đem tình duyên giá lại căm hờn. Đốt xác pháo để tiễn chân người bạn cũ.
Lặng nghe gió đông lạnh giá. Lòng như thâm đây đã bao ngày tháng.
Thằng đó khỏe hơn bò rừng. Luôn luôn em nghĩ đến con em trước nhất.
Dì anh, 20 năm chồng vợ, hôm nay là nói tiếng như con em cô đôi. Dù biết rằng lúc trẻ em đã có thai nhưng
thì cứ nói toạc ra là với Quang Sơn. Ai cấm cản em đâu.
Ái tình gian dở là một ngục ghẻ, kỷ niệm càng nhiều vết lở càng to.
Em không muốn nhắc tới Quang Sơn, mà thực ra Quang Sơn luôn luôn có mặt ở trong tâm hồn em.
Đáng sợ là những người giỏi câm lặng, vì câm lặng là bề ngoài của tưởng nhớ.
Sally, gần 20 năm giả dối, chúng ta đã sống trong tẻ lẫn tiền lý. Thế mới biết tình yêu là riêng của con tim, mà khối óc ta trở thành chú nghĩa. Nhưng dẫu sao cũng tin rằng chồng vợ và chúng ta đã sống ở chung trong những ngày tốt khi hai
con sửa soạn xe xong rồi đó chứ. Xe rồi thì mày đem hành lý ra để cho tao làm mấy việc đó nữa sao? Thằng bói.
Dạ lý con cũng đem rồi.
Còn gì nói nữa không? Tao đầu nay cái tóc mà vẫn còn lăn lội cải nắng dầm sương. Mày ở nhà mà để mất một con bò thì liệu trốn khỏi đất này mà ở?
Dạ thưa cha. Trời như sắp nổi lên cơn bão tuyết. Hay là cha nắng lại rồi mai sẽ lên đường.
Làm như thế là mày xuống tao lắm vậy. Lo cho tao quá đó. Nè, ngày nào đó mày cũng có thể giết tao à. Thôi tao đi.
Mẹ,
từ ngày mẹ có thai mà không, từ khi con biết cha con đến giờ, con nhớ kỹ, không có lần nào con được cha cúi hôn lên trán. Không một lần nghe được tiếng kêu con, không có một lời thân yêu triều mến dịu dàng để con cảm thấy giữa cha con có một sợi dây vô hình buộc chặt. Phải chi con là con của một người nào khác thì dù cha đối xử với con tệ bạc cũng cam đành. Con khóc tiếng đầu tiên trong nhung lụa nhưng lành nhưng lẻo thâm tình. Con được dưỡng nuôi bằng sự thân của cha và con lớn trong đôi tay nực mùi sữa mẹ. Nếu cha chẳng thương con vì không nặng mang sanh đẻ thì trong huyết quản này vẫn còn máu của cha. Mẹ ơi, ngày nào em con được mẹ sanh ra con sẽ rõ
rời khỏi nơi đây tự nhận kiếp cứu này.
Bye. khi trở về tôi nào ai dòng nhà đi gian mấy được rồi hai rồi. Chính tôi đã từng nếm phong vị gia hồ.
Tôi còn có một người quen thuộc, nhưng xem tôi không hơn một con vật chỉ vì tôi rất áo gói tôi.
Đứng trên quê hương sao mình trở thành lạc lòng bơ vơ. Bao người quen thuộc ngày xưa đã trở thành thiên cổ. Lòng tôi lạnh lùng hơn đáy mộ và nhìn cuộc đời sao ngắt một màu trắng.
Hôm nay không đi được, gió lớn quá. Lão này ở đâu, vào đây làm gì đây?
Ông ta đói quá nên xin một phải bánh mì và tạm đánh gió một lát sẽ đi.
Nhà này không biết hạng ăn mày. Nhưng sao mới gặp mặt mà như đã quen nhau từ kiếp trước. Ai là?
Dạ.
Em hãy vào làm đồ nhắm đi. Ngồi đây đi, ngồi để uống mừng buổi soi dao. Ông bạn chấp đường đời cũng đang lộ được trong vẻ mặt lắm không xương. Chiều nay do lạnh mùa đông đã thổi tới một người không quen biết.
Mong rằng trong men rượu đồng thấm thiết sẽ gợi niềm thận ai sơ giao. Tôi 42 mùa đông gửi tăng mái đầu, thời nguyên thiếu đã vào tù giá khám.
Có ở tù nữa à?
Về chuyện gì? Số là ngày xưa tôi vừa 22 tuổi.
22 tuổi?
Dân 22 tuổi.
Rồi sao nữa?
Vì nghèo vợ chồng tôi không được đầm ấm, vợ tôi bỏ nhà ra đi để lại cho tôi một đứa con mới vừa 6 tháng.
Cô tệ làm sao lòng dạ đàn bà.
Nhưng bây giờ con ông ở nơi đâu, vợ ông bỏ đi ông vẫn nuôi nó lên.
Gần 5 năm trời cha con hiu quạnh, là 5 năm vợ tôi sống với chồng giàu. Vì không có con chồng săn tật cờ bạc rượu chè, nàng đến gian cầu tôi để lại con nàng nuôi.
Ô nuôi làm chi đứa con khát máu trước mắt chi gái nào có hạnh phúc gì.
Thì hãy để ông nói hết như xem sao.
Tôi mới mắng giết vợ tôi thầm tệ nặng nề, nàng nổi giận cầm dao đâm tôi giữa ngực. Tôi tránh một bên nàng mất thăng bằng, nàng lão đảo ngã chuối xuống một góc bàn. Chẳng may dao xuyên ngực nàng bị chết luôn.
Như vậy nhất định bị quan rồi.
Dân, tôi bị kết án 20 năm khổ sai, bị đài đi An Bình Sơn. Nhưng được 4 năm thì chính phủ ân xá trong một đại lễ. Kể ra tôi cũng còn có phước hơn Quan Sơn nhiều.
Quan Sơn! Trời! Quan Sơn chết rồi sao?
Dân! Ông bà cũng biết Quan Sơn nữa à?
Hắn cũng bị mang án quan sông nơi sơn lâm chương khi. Một năm sau thì hắn chết. Hắn đã đến từng ngày bằng nước mắt với thương đau.
Quan Sơn chết thật rồi sao?
Dù bị cướp tình yêu khổ đau tàn dân, nhưng hắn quyết không nghĩ việc trả thù. Quan Sơn thật là người quân tử.
Cùng mà Quan Sơn dùng để trăng trốn chân.
Dân, ông là ai cũng biết Quan Sơn sao?
Chính tôi là kẻ thù của hắn. Tôi đã trưởng thành trong tội lỗi, khi tóc qua râm mới có thời gian sắm vui. Tôi giết người để đổi lấy một tình yêu.
Khả Ly, anh giết Quan Sơn, nhưng ai đã giết cha tôi?
Quan Sơn chết kể như tội anh đã có người thứ tha. Hay là cha em chết chỉ vì em, vì em mà anh giết cha em đổ tội cho quan sơn.
Lời sát nhân, đừng chạy trốn, đừng nghe để đền tội giết người.
Mà cho tôi xin, tôi cũng muốn chứng kiến một vụ giết người tại đây. Kali, ông hãy đi đi.
Ông là người quái của.
Thưa bà, tôi là người trong cuộc, vì chính tôi đã đốt đuốc lại dĩ vãng tối tâm. Dầu đây là chuyện riêng, nhưng tôi tự nghĩ cũng có quyền đáng giá. Chỉ vì bà mà hai người chết cũng là quá lắm rồi. Sung sướng gì mà bà giết thêm một mạng thứ ba.
Trời ơi, chỉ vì tôi làm vợ kẻ con Quang Sơn, chỉ vì em làm anh mang tội tồn cho đến chết.
Thưa bà, trước khi nhắm mắt, Quang Sơn còn gửi một kỷ vật cho cuộc đời bạc bẽo, tôi mang theo cho suốt kiếp cô đơn.
Đây là kỷ vật của Quang Sơn.
Vâng, đó là mấy sợi tóc đã quên buổi lao tù miền sơn, đã rụng dần theo năm tháng phôi phai. Quang Sơn lượm từng sợi tóc bỏ vào bọc vải thô và đem đếm trong những giờ nhàn rồi.
Hắn thường bảo với tôi rằng tóc không có tội, nhưng vì sớm yêu đương nên tóc dội phai màu.
Từng sợi tóc rơi, từng lời quốc ghi hận nghe nào. Sau những ngày trả nợ tội đồ chân đau sỏi đá, trong đêm tối chập trùng hơi tao thức mà kể chuyện ngày xưa. Hắn thường mơ được trở lại quê xưa, nhìn con trẻ một lần rồi nhắm mắt. Mơ ước nhỏ nhói mà trọn đời không đạt được, hắn phải ra đi cho trọn đoạn đời. Nếu bà thật lòng còn yêu thương tóc hồn, tôi xin tặng bà để ghi chút kỷ niệm tương tri. Thừa hiểu rằng tôi vào đây để xin một thỏi bánh mì, xin một thỏi bánh mì đỡ giá rồi tôi sẽ ra đi. Mỗi một lần trời chuyển sang đông, không một bàn tay nhiễm màu nào ngăn được luồng gió lạnh. Tôi đến để hồi sinh dĩ vãng và đi cho lòng được thảnh thơi.
Ông là ai?
Thưa bà,
mẹ đừng hạ mình như vậy. Nếu cha tao hay được chuyện này thì mày mất mặt.
Cao Minh, sao đánh người ta? 20 năm mẹ giấu đi một sự thật, Khả Ly không phải là cha ruột của con, mà lại là cha nuôi.
Thôi, mẹ nói thật.
Vậy cha ruột của con là
giờ đây mẹ mới
tới chiều mới lời, vì sao cha con bị tội tù.
Vì người ta lập kế cao du, mẹ cũng lầm kế độc mưu sâu.
Kẻ đó là ai?
Là cha nuôi của con hiện giờ, trong câu chuyện không ngờ. Chính người này làm mẹ hiểu ra sự thật,
mẹ lại tin lời tên Lưu Lạc Bất Lương.
Không, Trinh Kha Ly đã trở về đấy và đã nhìn nhận trước mặt mẹ.
Nghĩa là con không phải là con ruột của người cha hiện tại. Nhưng cha con đâu, làm sao con nhìn được?
Khi yêu nhau, mẹ có tặng cha con một bóng cột để dành đeo trước mặt. Hôm nay thì cha con đã chết vì không chịu nổi nước độc rừng thiết.
Trời ơi, mối cửu thù ám ảnh triền miên, được che đậy bằng lụa là gấm dốc. Mười mấy năm sống với con người sâu độc, hèn chi người ta chẳng xem con như một món nợ quan. Cứu không tình không nghĩa cha con, đọa đài con suốt tháng quanh năm. Con tưởng cha nắng lòng vì sự nghiệp tương lai.
Kẻ giết cha con bị tòa án lương tâm kết chi án ruộng miền, đã thức lòng ăn năn hối hận.
Hối hận ăn năn là hết tội được hay? Con chết, kẻ giết cha con phải đền tội với con mới được.
Kha Minh, cậu đừng gieo thêm oan nghiệp, người chết cũng không sống lại được, huống chi người ta đã thật lòng hối hận.
Hối hận, hối hận là hết tội à?
Phải.
Vậy thì để tôi giết người trước rồi hối hận sao?
Không, mối tình của cha mẹ cậu như một đoá hoa đã rụng, những cánh hoa ngày xưa biến thành nhựa để làm cho nảy nụ những đoá hoa sau. Đừng nên giữ oán thù buổi ban đầu, hãy thành thận giả từ dĩ dạng.
Dẹp tôi khuyên ông ra đi và im lặng. Đối với tôi, đừng lên giọng kiếp nhân. Kha Ly phải chết vì Kha Minh.
Kha Minh đòi một món nợ máu cũng ít lợi gì. Tuổi cậu còn trẻ, cậu hãy đưa súng cho tôi.
À,
cậu hãy đưa súng đây.
Ông Giang á,
trời ơi, máu.
Ông Kha Ly, cậu đánh tôi súng nổ đúng không? Kali, ông chết rồi.
Con sẽ đền tội giết người. Xa con, mẹ không sống được.
Mẹ ơi, đúng là oan nghiệp. Sao mẹ con sẽ gần cha hơn?
Cậu hãy đưa súng cho tôi. Đưa đây.
Không,
đưa đây.
Không,
đưa đây cho tôi.
Kìa, sao đoạn súng của tôi?
Súng đó tôi đã đánh ông đổ máu
để rồi, cũng vì nó mà cha nuôi tôi phải chết.
Ông định giết tôi sao?
Cũng được, lỡ tay giết một người cha của công nuôi dưỡng, tôi đã chết lắm rồi. Ông hãy giết tôi đi để trả thù, mà cũng để tôi đền tội.
Không, Kha Minh có cậu đánh tôi lỡ tay mà.
Trời ơi, ai giết ông chủ? Ông này hả?
Phải, tôi giết hắn vì trước kia hắn giết người.
Để tôi đi mời nhà chức trách. Ông là ai? Tại sao ông tự nhận là kẻ giết người?
Tôi là người kính trọng tuổi thanh xuân, không muốn thấy tóc xanh vương dòng ngục thất. Tôi không muốn thấy tình mẹ con bị ai chia cắt, nên tôi chịu hy sinh một quãng đời thường. Lương tâm tôi đã bảo tôi làm mà không cần phải đắn đo.
để bảo vệ mẹ con bà được gần nhau mãi mãi. Khả Minh ơi, có lẽ chuyến đi này tôi không bao giờ trở lại. Vậy thì cậu hãy nhận nơi đây những lời trăn trối sau cùng. Còn tìm nước nguồn an ủi với con, vì một tâm hồn yếu đuối mà phải trông chọi tự đương với nhiều phong ba bão táp. Ngày nay mái đầu đã lên thơ tóc bạc, đôi má gò lên hốc hác vì sự khổ đau và tan tâm hồn.
Sao khi không ông lại là nhận tội thế?
Lòng dạ tôi nào để ông thế tội cho tôi được?
Có nhiều lẽ khiến cho tôi bằng lòng thế tội cho cậu, nhưng có một lẽ rất đơn giản là gì? Vì tôi thương cậu, thương tình mẫu tử 20 năm kháng khích. Còn tôi, đối với gia đình này, tôi chết hay sống cũng chẳng sao. Kha Minh, cậu hãy cho phép tôi được ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu như hôn lên trán của một đứa con.
Ông có phải là
Hoàng Sơn? Hoàng Sơn là cha ruột của con phải không mẹ? Ông là ai?
Chiếc móng cột Hoàng Sơn ơi!
Kha Minh, cha vẫn còn sống đây.
Trời, cha,
cha hãy ôm chặt con vào lòng và hôn nhiều lắm trắng, vì cái hôn của cha sẽ truyền nguồn xúc cảm cho đứa con được biết câu phụ tử thâm. Con mà đánh đập cha thì còn tội lỗi nào bằng. Con lạc lõng giữa vùng sương mù dị dạng, đầu vẫn ngẩng cao dù bất hiếu bất nhân. Con cúi xin cha hãy mở lòng, lòng tha thứ cho con. Trời ơi, lòng cha rộng rãi như đại dương, đã hy sinh vì vợ vì con cho đến phút sau cùng của cuộc đời đau khổ. Cha con mình dắt nhau đến cứ bình an đêm rồi.
Khả Minh ơi, vẫn biết rằng con là con của cha, nhưng mẹ mới là người nặng công cứu mang sanh đẻ, thức khuya dậy sớm để nuôi nâng con khôn lớn nên.